Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 29, Đức tin ngoài biên giới tuyển dân. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chính mắt tôi, thơ Tường Lưu, Nguyễn Thanh Phiên phổ nhạc qua tiếng hát Mai Thảo.
Chính mắt tôi, chính mắt tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Chính Mắt Tôi, Nguyễn Thanh Phiên phổ nhạc thơ Tường Lưu. Và bây giờ là bài 29 ghi lại chuyến đi của Chúa Giê-xu ra ngoài biên giới tuyển dân, được ghi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 15, câu 21 đến câu 28. Chúng ta sẽ cùng đi với Chúa Giê-xu sang miền Tyre và Sidon, để ở đó chứng kiến đức tin nơi Chúa đã vượt ra ngoài biên cương Do Thái. Trong mệnh lệnh truyền giáo, Chúa Giê-xu cấm các môn đệ không được đi đến các vùng dân ngoại, vì Chúa phán rằng Ngài được sai đến cho tuyển dân Israel mà thôi. Tuy nhiên, cả Phúc âm Mác lẫn Ma-thiơ đều ghi lại một trường hợp Chúa Giê-xu đến miền Tyre và Sidon là vùng đất ngoại bang, nhưng cả hai đều ghi nhận Chúa không có ý định truyền giáo tại đó. Theo thứ tự kỹ thuật của Ma-thiơ, chúng ta thấy không khí trong mối quan hệ của Chúa Giê-xu với người Do Thái đã đi đến chỗ căng thẳng, ngột ngạt sau khi một phái đoàn Pharisee và thông giáo từ Jerusalem đến tìm hiểu về các hoạt động của Chúa. Họ đã lên tiếng phản đối các môn đệ Chúa Giê-xu không rửa tay trước khi ăn theo truyền thống Do Thái, được ghi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 15 câu 1 câu 2. Có thể chính không khí căng thẳng này đã khiến Chúa tạm lánh đi cho tình hình lắng dịu để Ngài có thể hoàn tất sứ mạng. Đối với Chúa, hoàn tất sứ mạng Cha giao phó là ưu tiên hàng đầu, vì thế Chúa đã quyết định thực hiện cho kỳ được. Trong chuyến đi của Chúa Giê-xu đến vùng đất ngoại bang, Ma-thiơ đã kỹ thuật như sau, được ghi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 15, câu 21 đến câu 28. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Xong những con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Đó là theo Phúc âm Ma-thiơ chương 15, câu 21 đến câu 28. Mới nghe qua phần kỹ thuật này, có người sẽ thắc mắc về thái độ của Chúa Giê-xu đối với người phụ nữ Ca-na-an, nghĩ rằng Ngài cũng có tinh thần phân biệt và kỳ thị như giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đương thời. Tuy nhiên, nếu biết được ý định của Chúa đến vùng này là để các tin tức về Ngài không đồn ra thêm nữa và để kế hoạch ưu tiên của Ngài được thực hiện, chúng ta sẽ không hiểu lầm thái độ trên của Chúa. Người phụ nữ đến xin Chúa đuổi quỷ cứu con gái mình là người Hy Lạp thuộc miền Syrophoenici. Danh tiếng Chúa đã được đồn đến tận miền Tyre và Sidon. Phúc âm Mác chương 3 câu 7 câu 8 ghi rằng: Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê thành Jerusalem, xứ Idume bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh Tyre và thành Sidon cũng vậy. Dân chúng đông lắm, nghe nói mọi việc Chúa làm thì đến cùng Ngài. Đó là theo Ma-thiơ chương 15, câu 21 đến câu 28. Người phụ nữ này từ khi nghe tin đồn về Chúa chắc đã định ý rằng nếu có dịp gặp Chúa đến vùng này, bà sẽ ra xin Ngài cứu giúp con mình. Nuôi trong lòng suy nghĩ đó và với hy vọng duy nhất đặt nơi Chúa đã khiến bà là người đầu tiên biết được sự hiện diện của Chúa trong vùng. Không bỏ lỡ cơ hội, bà nhất quyết nài nỉ xin Chúa cứu giúp con gái bà. Phúc âm Ma-thiơ ghi chi tiết cuộc gặp gỡ giữa bà với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhấn mạnh đến thái độ van nài khẩn thiết của bà. Lạy Chúa là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Điều lạ là một người ngoại bang lại sử dụng danh xưng con vua Đa-vít để gọi Chúa. ảnh hưởng rộng rãi của Do Thái giáo trong xã hội đương thời giải thích cho sự kiện trên. Để đáp lại lời kêu xin khẩn thiết kia của người phụ nữ ngoại bang, thoạt tiên Chúa im lặng. Tất nhiên đây là điều làm cho nhiều người ngạc nhiên vì Chúa Giê-xu thường không có thái độ đó. Ở trong xứ Do Thái, không một người nào đến với Chúa mà lại bị Ngài từ chối. Thái độ im lặng của Chúa Giê-xu chỉ có thể giải thích như chúng ta đề cập, đó là vào lúc này, Chúa không muốn cho người ta đồn ầm lên rằng Ngài đang ở đây. Đám đông kéo đến có thể ngăn trở những việc cần thiết Chúa định làm. Một số người tin rằng Matthew đã thêm vào một chút thành kiến Do Thái đối với người ngoại bang, trong khi Mark không đề cập gì đến thành kiến đó. Tuy nhiên, nhìn vấn đề như vậy là thiên lệch, vì chính trong Matthew, chúng ta cũng thấy đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu đã được ghi lại hết sức minh bạch. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Mệnh lệnh đó đã không hề giới hạn trong vòng người Do Thái mà mở rộng ra cho khắp muôn dân. Dân ngoại cần phải được đem về cho Chúa cứu thế, nhưng công tác này sẽ không thể thực hiện được cho đến khi hội thánh được thành lập. Trong giai đoạn hiện tại, kế hoạch của Chúa Giê-xu là dồn mọi nỗ lực để mở rộng nước trời giữa vòng tuyển dân, và kế hoạch này không thể được diễn dịch là Chúa chủ trương tinh thần quốc gia hẹp hòi. Người phụ nữ Canaan kêu lên, lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Đây là tiếng kêu thống thiết phát xuất từ sâu kín trong lòng. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giê-xu phát biểu thái độ im lặng trước đây của Ngài. Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người phụ nữ này hiểu ngay hàm ý Chúa muốn nói. Con cái Chúa nói đây là dân Do Thái. Bánh là những đặc quyền hoặc những ơn phước chỉ dành riêng cho tuyển dân. Chó là từ ngữ thông thường người Do Thái dùng để chỉ dân ngoại, tức là những dân tộc không thuộc chủng tộc Do Thái. Tuy nhiên, Chúa không dùng từ ngữ chó thông thường như những con chó hoang bị xô đuổi ngoài đường, mà Chúa dùng từ chó con, chỉ con vật nuôi trong nhà, con vật hàng ngày chơi đùa với trẻ con. Người phụ nữ Canaan nhận ra ngay ý nghĩa đó, cho nên đức tin của bà được kích thích, khiến cho bà mạnh dạn hơn, nắm chặt lấy cơ hội và tiến thêm một bước đức tin khá xa nữa khi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ rớt xuống. Bà cho biết không dám cản trở sứ mạng của Chúa đối với tuyển dân, tuy nhiên bà tin rằng chỉ cần một chút bánh vụn trên bàn chủ cũng đủ thỏa mãn nhu cầu nhỏ bé của bà. Đức tin đã khiến bà có lập luận vững chắc, đã đẩy bà càng ngày càng tiến đến gần bàn tiệc của tuyển dân, đồng thời cũng giúp bà hiểu được sức mạnh của Chúa. Đức tin của bà đã lay động cánh tay quyền năng của Chúa, khiến Ngài phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Chắc chúng ta không ngạc nhiên về câu trả lời của Chúa Giê-xu, vì Chúa cho thấy điều Ngài đã ban không còn là một ân huệ hay sự bố thí, nhưng là một quyền lợi của người có đức tin. Ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Trong một phương diện, có thể nói chúng ta có thể tạo áp lực cho Đức Chúa Trời bằng đức tin nơi Ngài, chứ không bằng bất cứ điều gì khác. Sự việc này được ghi lại trong các sách phúc âm, cũng để soi sáng cho một chân lý quan trọng. Đó là Chúa đáp ứng với đức tin, dù là đức tin của một người ngoại bang. Đây cũng là một sự kiện dọn đường cho sứ mạng của hội thánh trong thế giới ngoại đạo. Hầu hết những chiên lạc của nhà Israel vẫn cứ tiếp tục ưa thích tình trạng lạc mất, trong khi tin mừng giảng ra cho người ngoại bang đã được đáp ứng nồng nhiệt.
Thank you.
Sau phép lạ đổi quỷ cứu con gái người phụ nữ Canaan, Chúa rời miền Tyre và Sidon trở về vùng Galilee. Đây lại là nơi người ta được chứng kiến nhiều phép lạ khác của Chúa cứu thế Giêsu. Matthew tóm tắt một số những người được chữa lành, trong đó có những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, và cũng nhấn mạnh đến hiệu quả của các phép lạ của Chúa. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng thì lấy làm lạ lắm, bèn ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Hiển nhiên đại đa số dân chúng tin rằng quyền năng của Chúa Giêsu là quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Tuy vậy, Matthew ghi nhận rằng họ chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời chừng nào họ còn thấy hiệu quả quyền năng của Chúa Giêsu. Khi không còn chứng kiến quyền năng ấy được thi thố nữa, họ quay lưng lại với Ngài. Sự việc dân Do Thái cuối cùng đã chối bỏ Chúa cứu thế đã trở thành một sự kiện lịch sử. Trong khi Matthew nói đến nhiều phép lạ của Chúa đã thi thố trong giai đoạn này, thì Mark chú ý đến việc chữa lành một người điếc và ngọng được ghi nhận trong phúc âm Mark chương 7, câu 31 đến câu 37 như sau. Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon và trải qua địa phận Decapolis đến biển Galilee. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giêsu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Song Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Mark cho biết, Chúa Giêsu đem người điếc ra khỏi đám đông, có lẽ để giảm thiểu những suy nghĩ của quần chúng cho rằng mục tiêu chính của Chúa là chữa bệnh hay làm phép lạ. Mark cũng kể lại khá chi tiết cách Chúa chữa bệnh. Chúa đặt ngón tay vào tai người, rồi thấm ngón tay vào nước miếng đụng vào lưỡi người. Xem lại những lần Chúa chữa bệnh, chúng ta thấy Chúa Giêsu không dùng một cách nào nhất định. Có khi Chúa chỉ dùng lời phán, có khi Chúa đặt tay lên người đau, có khi Chúa chữa bệnh mà người đau không có mặt ở đó. Nhưng trong những trường hợp Chúa chạm đến bệnh nhân, thường là để thêm đức tin cho họ. Với người điếc này, thái độ thương cảm ân cần của Chúa trong cách chữa bệnh khiến cho người này thêm vững lòng. Mark ghi lại nguyên văn từ Aram được Chúa sử dụng, Ephphatha, có lẽ vì mệnh lệnh đầy quyền năng này vẫn sống động trong ký ức ông khi thuật lại câu chuyện trên. Chúa Giêsu cấm không ai được thuật lại việc này, nhưng Mark cho biết Chúa càng cấm người ta càng đồn rộng rãi hơn. Vấn đề nan giải vẫn thường đặt ra là tại sao Chúa Giêsu lại cấm dân chúng thuật lại những phép lạ và những việc quyền năng Chúa đã làm. Trong khi trong phúc âm răng, Chúa từng nói những ai không muốn tin lời Chúa nói vẫn cần phải tin dựa vào những việc Ngài làm, hàm ý rằng đó là những việc làm công khai giữa thanh thiên bạch nhật mọi người đều thấy. Một chi tiết trong phúc âm Mark chương 7 câu 37 giúp chúng ta có thể hiểu điều này. Mark viết như sau. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Rõ ràng, yếu tố xúc cảm ở đây rất mạnh, trong khi ý thức về Chúa Giêsu là Chúa cứu thế lại rất mơ hồ. Họ có thể tôn vinh ca ngợi Đức Chúa Trời, nhưng không liên hệ nổi suy nghĩ Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Trong lúc xúc cảm bộc phát, họ vui mừng bồng bột, nhưng khi mọi sự lắng dịu, trong lòng họ lại trở về tình trạng lạnh lẽo, chai đá với Chúa. Chúa cấm đồn tin tức về những phép lạ kia là để không làm cho xúc cảm bồng bột bùng lên. Chúa muốn người ta tin nhận Ngài là đấng từ Đức Chúa Trời đến, chứ không muốn người ta chỉ có một chút xúc cảm đối với những việc quyền năng Ngài thi thố. Một trong những phương cách ma quỷ lừa dối con người là nhấn mạnh vào xúc cảm bồng bột chóng qua. Cảm xúc thường rất mạnh và nhiều khi lấn át lý trí. Trong đời sống tôn giáo, nhiều người hoàn toàn thỏa mãn với những xúc cảm tinh thần mình nhận được, đưa đến khuynh hướng đi tìm những xúc cảm đó, coi đó là cứu cánh, rồi khi đạt được thì bằng lòng an nghỉ trên xúc cảm mà không có quyết định hay hành động nào. Đức tin nơi Chúa không chỉ tạo ra xúc cảm nhưng tạo ra hành động thay đổi, những hành động quyết liệt trong đời sống bên ngoài và bên trong. Cuộc đời của một người tin Chúa thật không bao giờ như cũ. Đó là lý do tại sao Chúa không muốn người ta đến với Chúa vì bị kích động hay vì hiếu kỳ, nhưng đến với Chúa để có một quyết định quan trọng nhất trong đời, đó là bằng lòng tự mình thoái vị và tôn Chúa, làm chủ cuộc sống mình. Khi một viên quan trẻ tuổi giàu có đến với Chúa Giê-xu hỏi, tôi phải làm gì để được hưởng nước trời? Chúa đã đòi anh ta phải dứt khoát tất cả, bán hết gia tài bố thí cho người nghèo, rồi theo Chúa với hai bàn tay trắng. Chúa không muốn anh ta theo Chúa mà mang theo một chút gì đó của cuộc đời cũ. Nói cách khác, Chúa muốn anh ta hoàn toàn tin cậy và tùy thuộc Chúa, chứ không tin cậy và tùy thuộc vào con người hay phương tiện của con người, dù là đạo đức hay tiền bạc trần gian. Đây chính là điều bất cứ ai muốn theo chân Chúa cứu thế cần phải khẳng định. Chúng ta theo Chúa, chứ không bắt Chúa theo chúng ta, bắt Chúa chấp nhận quan niệm cách thức của chúng ta. Chừng nào chúng ta chưa từ bỏ hết, chưa bán hết gia tài xưa cũ của mình, chúng ta vẫn bị cám dỗ theo khuynh hướng sử dụng những phương tiện của con người. Chúa không muốn con người đến với Chúa chỉ vì xúc cảm. Chúa muốn con người nhận định về chính Chúa qua những việc Chúa làm một cách bình tĩnh, sáng suốt, để có thể đi đến kết luận, không phải kết luận của xúc cảm, nhưng là kết luận chắc nịch của lý trí, quyết định từ giã cuộc đời cũ của chính mình, dứt áo ra đi theo Chúa trong ánh sáng và trong con đường mới hướng về thiên quốc.
Chúa ơi, thế gian đã... đứng vững trên thời gian. Mọi lối cuốn trong đời cầm bằng mây ngang trời, chẳng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.